bên cạnh sát bên mình đó, họ đang bà hoàng dữ lắm, họ cần cái lời khai thị của mình cho cụ thể, cho vững chắc, cho vững mạnh, để cho họ giúp mình tỉnh ngủ. Khi mà giúp mình một cái, tôi nói thiệt quý vị, mình nhìn thấy tận mắt chứ không cần gì mà coi như là có nhiều người nói tại sao cảm giác làm sao mà biết người ta vẫn ra. Tôi nói là bản thân cảm giác gì đâu, trước mắt mình gì đâu. Có một cái bà kia khi mà bà ra đi cũng thấy cũng đẹp, cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng mà cũng chưa hình như chưa gương mặt. Thế thì tôi nói với bà cụ khai thị, thì quý vị đồng tu sau đó cũng không biết tại sao cái anh một lần nói như vậy, cái miệng ngậm lại một chút, nói lần nữa ngậm lại một chút, mắt ngậm lại, nó hai lần ngậm lại rõ rệt. Mà thường thường lúc đó tôi không để ý, tôi không biết. Cho nên cái đề khai thị nó rất là quan trọng trong cái lúc mà chúng ta hộ niệm. Thì bây giờ cái đấy là mà tổng kết là cái phần hộ niệm chút xíu nữa, là khi hộ niệm là thực sự là gì, là làm cho cái người đó người ta an tâm để mà đi về với Phật. Ví dụ như qua có một người nào có nói tôi là có một ông chồng, ông bị bệnh rồi mất trí, rồi cái sau khi mà não độ bị hư rồi sau đó thì coi như tỉnh lại, mà coi như là giống như đứa tính đứa mê mà nhiều khi còn nóng giận đồ. Và trong lúc mà mê tính như vậy, bác sĩ kêu người vợ tới, từ từ cứ nói là bây giờ chị cứ chị nói bên tai đi, chị thăng tí bên tai đi, coi như nói những cái chuyện mà trong quá khứ, nào là yêu đương, nào là con cái, nào là tình cảm, nhờ cái tình cảm đó mà làm cho người chồng người ta tỉnh ngộ lại. Người ta thấy rõ ràng là bây giờ mình phải quyết làm mình sống lại để mình gặp con gặp cái rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện của thế gian. Và thường thường các cái phim tàu, quý vị không, các phim tàu người ta cũng thường hay dựa vào cái đó mà người ta làm lắm. Thì cái đó nó cũng tốt. Tốt là khi cái người đó, cái phước phận của họ còn lưu lại cái thế gian này vài ba chục năm nữa. Và người ta tốt là nếu mà cũng có thể nhờ cái đó mà người ta tính lại, người ta khối về cái nặng mà nặng người gỗ. Còn theo cái Phật pháp, chúng ta có những cái phương pháp tốt hơn để mà cứu những cái người đó bằng cách như thế nào, là bằng cách chúng ta nương vào cái pháp Phật mà cứu. Nương vào cái gì? Một người nào tin tưởng, một người nào tha thiết được bản thân Tây Phương Cực Lạc vào quyết làm niệm câu A Di Đà Phật. Chư tổ nói nếu cái vọng mạnh của người đó mà chưa hết thì tự nhiên căn bệnh hết liền là luật. Quý vị cứ đi hộ niệm đi và giữ cái niềm tin này cho vững vàng đi, coi như là mình, coi như là đây là một cái nguyên lý mà không thể nào thay đổi được. Mình tin tưởng như vững vàng đi. Nếu mà lòng tin mà quý vị vững vàng như vậy, quý vị mới thấy chứng minh rằng là pháp Phật bất khả thi này. Tôi có thẳng nhà, tôi đưa thẳng cái ông cụ nhà tôi ra, tôi nói cho ai khác. Trong năm 2002, cụ nhà tôi bệnh, đến nỗi bệnh, thằng em tôi nó nói nếu mà anh về không kịp thì chắc có lẽ là không kịp đưa đáp ông già ông cụ lên khác. Thế mà tôi nói ở nhà cứ niệm Phật trong cụ đi, khuyên cụ vừa vãng sanh đi. Tôi về, tôi lọc cái bàn thờ của nó, không có cái bàn kịp mà tôi lọc nữa, tôi lấy cái ghế dựa, tôi tối không phải bàn mà tôi để hình Phật lên, sợ tôi niệm Phật. Niệm Phật ngày thứ nhất, tự nhiên cái ông ta tỉnh dậy. Ngày thứ hai, tự nhiên ông ta dịnh dường đi nữa. Lạ lùng mà, cứ ba lần như vậy. Hẹn tôi về là ông cũ, hẹn tôi niệm Phật hai ngày là ông cũ tỉnh. Ngày thứ ba là có thể hút giác, ông ra ngoài đường chơi rồi, bắt đầu như vậy. Quý vị có thấy khi mà cái niềm tin mà nó vững, tất cả mình khuyên tất cả những người vững vàng, khuyên cái người bệnh bước là buông xả cái máu tròn này đi, không tham sống nữa, không sợ chết nữa, mong cầu cho được đi về để tôi càng sớm càng tốt đi. Thì với cái niềm tin này này, nó hợp với cái đại lực của A Di Đà Phật, nó hợp với cái bản hoạt của chư Phật trên người tôi, cái sự gia trì của chư Phật bất khả tư nghị. Nếu mà ông cụ này kỳ này ông được bản sanh, nghe là ông hết Phật, ổng được bản sinh dễ dàng lắm. Nếu cái kỳ này thực ra đây là một cái nghiệp chướng nào đó nó đổ dồn lại, nó làm cho ông cụ bị cái tình trạng này, nhờ cái sự gia trì của chư Phật mọi phương tự nhiên nó có những cái mà cảm ứng bất khả tư nghị, tự nhiên lành bệnh, 2-3 ngày lành bệnh. Cũng giống như hôm qua tôi nói với chị đó, một cái người nằm trên bệnh viện 2.5 năm, rõ ràng là coi như một người thực vật không biết gì cả. Nhưng mà tôi biểu ví dụ ông dâu giờ câu lên coi, mẹ chồng của chị có còn nghe được không? Khi nó báo cáo nghe, tôi nói cứ việc làm như vậy đi. Tôi đi Mỹ 5 tuần về, tôi nói bà cụ đã được nhà thương cho chiếc xe, xe lăn á, để trên xe ấy về thăm gia đình sau 2.5 năm mà mới 49 tuổi thôi. Khi mà về nhà rồi thì cũng tiếp tục, bệnh viện cũng tiếp tục theo dõi, cũng tiếp tục tiêm thuốc những đồ như vậy. Người con gái không đồng ý, nói cái đây là cái chuyện mà hôm đó nói là chuyện tình cờ gặp may, chứ là tiếp tục đưa vô cho bệnh viện để người ta chữa, không có chịu nhiều phần nữa. Không chịu nhiều phần nữa thì 1 tuần sau, 2 tuần sau trở lại tình trạng kiểu cũ lần tức. Mà trong khi tôi nói với người con tiếp tục như vậy đi, một là người mẹ được làm sân tây không được làm, hai là tự nhiên tính là gì nhiều lắm. Kỳ năm cái kỳ rồi này, vừa mới rồi này, 2 người, một người thì 4.5 năm nằm trên giường coi như là mê man bất tỉnh. Chúng tôi báo hộ niệm ngay cái ngày nằm đầu tiên mở mắt ra liền. Tôi đến hồi giờ có hiện tượng này xảy ra không? Gia đình nó không có. Cái bắt đầu mấy ngày sau, bên em 3 cái hình phật đó, tôi kêu 5-6 người báo hộ niệm đưa cái hình phật lên là phải nhìn theo này. Một cái hiện tượng nó cắm bất khả tư nghị của gì tương tự cái gọi là cái lực gia trì của chư Phật, mình phải tin được để mình cứu người thân của mình. Thì thường thường mà khi mà mình muốn hộ niệm được người thân như nãy cái vị thử này nói đó, là trong cái lúc mà chúng ta tu hành như này, chúng ta hiểu được cái phương pháp hộ niệm và hiểu được cái nghiệp chướng và hiểu được cái của mình nhiều cái nguyện lực chúng ta, thì cái niệm Phật cầu bản sanh tây phương cực lạc là chính chúng ta đang nuôi dưỡng cái nguyện lực của chúng ta càng ngày càng mạnh, cái niềm tin chúng ta càng ngày càng vững, và nhờ Phật được gia trì mà cái nguyện lực sau này nó sẽ thắng cái nghiệp lực của chúng ta. Như vậy càng niệm Phật chừng nào thì cái nghiệp lực chúng ta nó càng giảm. Nhưng mà theo như Ngài Thành Không nói là chúng ta niệm cho đến suốt đời, đến lỗi mà 24/54 không bao giờ ngưng, thì cái nghiệp lực mà trong vô lượng kiếp chúng ta cũng không có phải là bắt đầu. Mặc dù Ngài nói một câu chí thành niệm Phật phá tan 80 ức kiếp nghiệp chướng sanh tử trọng tội, nhưng mà bên cạnh Ngài cũng chú ý cho chúng ta là cái nguyện, cái nghiệp lực mà chúng ta đã tạo ra trong vô lượng kiếp đến nay không thể nào mà mình có thể tưởng tượng được. Như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nó có thể nó làm cho cái không trung này này, cái thế giới này, cái hư không này này biết chặt luôn. Thì đừng có bao giờ có cái mộng tưởng là chúng ta sẽ diệt cho nghiệp sanh tình không. Chính vì thế mà Ngài Ấn Quang Đại Sư, khi một người hỏi Ngài về cái Pháp Châu Tam Hồn, thì Ngài mới nói là cái vị này hỏi như vậy cái mục đích là gì? Nếu muốn để vạn sanh thì Ngài nói muốn vạn sanh đâu còn phải thực hiện cái công phu lớn như vậy. Ngài nói tôi thực hiện cũng được, mà Ngài nói có phương pháp khác. Là phương pháp gì? Chí thành, chí kính, lấy cái niềm tin này mà về với Phật. Cho cái niềm tin nó vĩ đại dữ lắm, quý vị đừng có nghĩ. Chỉ có những người mà thực sự có cái căn cơ, có cái phước lành một đời này thành Phật mới tin được cái câu này, còn không thì không tin đâu quý vị ạ. Thẳng thắn thôi, thẳng thắn như vậy. Phước báu thì có, mà niềm tin không có, thiện căn không có. Sau cùng rồi chẳng qua là hướng cái phước nào đó trong năm phiên mà thôi, vẫn còn trong đường đạo luân hồi. Thì mà khi mà đi hộ niệm, chúng ta hôm qua chúng ta đã nói rồi, phải cần có một cái căn phòng nó tương đối sạch sẽ, trống trải và luôn luôn là trang hoàng cái hình Phật mà thôi. Thì cái hình Phật phải để cái chỗ nào, cái vị trí nào cho cái người bệnh thấy, nhưng mà cũng đừng để cái chỗ mà nó không nhiều quá. Ví dụ như trước ở trên Bình Dương, tôi tới thì phát hiện là người ta để cái hình Phật mà trong cái màn, trong góc phòng, chính giữa thì ở đóng cái tường nó hư, trong cái để trong góc một cái màn kéo qua kéo lại nó che rồi, 1/3 cái hình Phật rồi, cái chỗ như vậy nó không tôn kính. Phải để cái chỗ nào nó sáng sủa, nó trang nghiêm. Nếu mà thí dụ để cái dưới thì thường người bệnh người ta nằm, người ta nhìn lên cao, mình để cho cao, sát trên cái trần, nó vừa tôn nghiêm mà vừa cho người ta thấy. Không cần phải đặt những cái bàn thờ rất là trang nghiêm ở trên đầu. Nếu mà quý vị có cái nhà rộng rãi đặt được trên đầu thì tốt, còn không thì thôi. Chúng ta có thể là trưng bày hoa quả nhang rất là tốt, còn không có thì hoàn toàn không có đặt nặng vấn đề đó, chỉ là sao có một tấm hình Phật để cho cái người đó thấy mà nương theo và niệm Phật. Nếu mà cái người đó thường ngày dùng cái hình Phật màu vàng, mà khi ở mình tới nhà người ta mà thấy được là có cái hình Phật sẵn rồi, mình lượm ngay cái Phật mà cái người đó đang thích, đang thờ để mà đi hộ niệm cho người đó, xin thưa rất là tốt, không có cái gì mà trở ngại hết. Khởi công mình đem cái Phật theo. Và trong khi mà hộ niệm như vậy, thường thường là cái hình Phật mà càng to chừng nào càng có ảnh hưởng tốt chừng đó. Quý vị nên nhớ, đừng có nên đem nhỏ quá. Tôi thấy các cái lúc mà đi cầu siêu đó, các vị đi cầu siêu thường thường cứ mang đi theo cho nó gọn bó trong cái túi sách này, cái hình Phật tí tẹo xếp ba lại mới lại chút xíu à. Cái lúc mà người ta bệnh, ta mở ra nhiều cái hình Phật nhỏ quá, cái hoa mà treo bên cạnh lớn quá, người ta cứ nhìn cái hoa không, ta theo cái hoa đó. Quý vị kỳ không? Cho nên cái hình Phật càng lớn càng tốt. Sở dĩ như vậy, cho nên cái ba hồn niệm của mình phải chuẩn bị cái hình Phật càng lớn, mà nên nhất là những cái hình Phật mà bây giờ người ta làm vái cuộn cuộn lại đó, chỗ dưới có một cây, trong một cây mình treo lên nó kết xuống rất là tốt. Mình muốn treo chỗ nào cũng được. Và mình coi thấy người bệnh đó đang nhìn hướng nào, thay mà nên mình hỏi người nhà người bệnh đang nặng phải cứ thích nhìn hướng nào, thì mình cố gắng mình treo chỗ nào. Và cụ đó cái khoảng chừng 5 phút sau, 3 phút sau và chuyển qua đây hai bên, thì mình treo chỗ này một cái, treo chỗ này một cái, tổng tổng treo cái trước rất là tốt. Nếu mà có một tấm hình nữa mình treo ở trên đầu nữa cũng rất là hay. Và trong lúc treo như vậy mình chú ý là những cái hình mà của gia đình này, hình của vợ chồng, hình của đứa cháu này, hình mà sum họp nè, của ngày lễ ngày rồi đó, tức là người ta nhớ đứa cháu đứa con, họ thường thường người ta hay để những cái hình đó trước mặt để mà người ta an ủi đó, họ đã làm, thì những cái hình đó còn ở tại đó nó không tốt cho cái người ra đi. Mình khuyên họ nên tìm cách buông xả ra để mà đi về với Phật, cho nên mình hạ xuống. Có nhiều người sơ ý là để cái hình Phật ở đây, để cái một cái hình hoa hay một cái kiến cánh hay là một cái tắc nước gì bên cạnh đó, rồi cái bật điện lên nó cháy, là nó ánh đèn nó chấp cháy cho đi. Những cái chuyện đó hoàn toàn nó không tốt. Tại vì quý vị nên nhớ là bây giờ đây đó, thì mình phân biệt nó dễ lắm. Mình nói như là định nào, tuệ nào, là giới nào, là gì đó, nào là thiền nào, hay lắm á, gì không nè. Nhưng mà cái lúc mà khi mà mình bị nhà thương người ta nói thôi bây giờ thua rồi, tôi nói thiệt quý vị nhé, lúc đó còn có thế là nói cái chuyện đó được nữa đâu. Nó mệt, nó mỏi, nó đau, nó đớn, nó nhức, mà trong lúc đó cái nghiệp kiếp nó tràn lên. Hồi giờ mình, nếu mình không bao giờ nhớ đứa cháu luôn, trò lúc đó mình nhớ như không tưởng tượng được. Có một đứa con nó ăn đang ở bên Mỹ, thì làm sao cho một đứa con nó về nó được? Một cái đứa nó đang ở bên Tàu, làm sao cho nó về nó mới chết được, cho nó về cũng chết được. Quý vị cứ luyến đưa vào nó, không thế nào mà có thể gỡ ra được đâu. Nhất là những người nói tôi không bao giờ tôi sợ chết đâu, chết sớm càng tốt, chết nhỏ phải ma, chết già, lúc nào nói như vậy. Nhưng mà khi mà nằm xuống rồi, bác sĩ nói mình chắc tôi chết rồi, trời ơi, lại bọt ngày đêm cho tôi sống lại, cho giờ tôi chết, không biết tôi đi đâu. Thành ra người ta sợ chết dữ lắm. Nếu mà tất cả những cái cảnh giới này, tất cả những cái tình cảm này mà không có gỡ ra được trong cái tâm của người đó, tôi nói thiệt quý vị, bây giờ cái niệm Phật gì niệm Phật, người ta cũng không được quản sanh đâu. Rồi cái hình thức mà niệm Phật, thường thường chúng ta nên để cái giường nào đơn giản nhất, được cái giường mà rườm rà quá, và thuận theo chiều nào cũng được á. Thí dụ như thuận theo cái nhà là tốt nhất. Tôi đã từng gặp có những người chủ trương là khi để như vậy là cái đầu phải quay về hướng bắc, rồi quay cái mặt của họ đối với hướng tây, đầu phải hướng bắc, mặt hướng tây, để mà khi mà mình chết thì cái mặt chuyển tây, mà để mình diện hướng tây ở tây hướng cực lạc đó. Người ta làm như vậy, tôi xin thưa là tất cả những cái đó không có nên để ý tới. Cứ thuận theo cái nhà phải để sao mà cứ thuận theo cái nhà và hộ niệm cho người ta, không còn gì hướng tây hướng bắc nổi gì trời. Và thường thường chúng ta chú ý là những cái điểm này, nên chú ý là nên để cái giường nó cách cái bức tường ra, đừng có nên để sát vào cái bức tường. Khi mà nói về những cái điều mà chúng ta còn nên chú ý thì chúng ta nhận thêm chỗ này, để cho có người ngồi bên này, có người ngồi bên kia, hai bên mà cùng ngồi để mà hộ niệm cho cái người ra đi rất là tốt. Nhưng mà cái đó cũng không phải là chắc chắn như vậy đâu, tại có nhiều trường hợp chúng ta nhà xếp như vậy không được, thì có là cái nhà nó hẹp quá mà, thì chúng ta để một bên và ngồi một bên niệm Phật cũng được, nhưng mà đừng nên để sát vào cái bức tường, ít xa cách bức tường một tấc ra là hay nhất. Cái điều này là để chuẩn bị cho khi mà người bệnh sắp lâm chung rồi, người ta có thể người mồ hôi này, nào là những cái đồ dơ đồ kiến hay lên lắm, nó bay khắp mùi nó lên, mà nó lên mùi nào không hay, chứ không phải là chúng ta không phải là dơ lắm mà nó lên không hay, thì để cách cái bức tường ra, rồi cái dưới chân bốn cái chân giường chúng ta chỉ cần lái vôi hay là dầu hôi gì đó bốn chân giường là chúng ta có thể giải quyết được cái nạn kiến rồi. Cái đó là cái điều mà quý vị cũng ráng chú ý. Khi mà bắt đầu niệm Phật, nói chung thì khởi sự một cái buổi niệm Phật, lúc nào chúng ta cũng phải khai thị trước, tức là nói chuyện với người nhà trước. Dù là người đó hồi giờ biết tu, chúng ta cũng phải cần khai thị. Người không biết tu thì càng khai thị nhiều hơn. Thì khai thị trong cái chuyện mà hộ niệm vãng sanh nó hoàn toàn nó khác với những lời khai thị có các vị tổ, hay là khai thị trong một buổi lễ, hay là khai thị trong cái buổi cộng tu, hay là khai thị trước đại chúng, hoàn toàn nó khác nhau, không phải giống nhau. Khai thị ở đây không có nghĩa là thôi như là khai thị ngộ nhập trí, cái Phật không có như vậy, mà thực ra là khai mở, là giải quyết rằng những cái khó khăn mà người bệnh đang chịu phải. Ví dụ như mà mình là người độc tu rồi, thì tới đó biết rồi, bắt đầu vô hộ niệm ha. Ví dụ như bây giờ chú ơi, bây giờ hàng ngày mình niệm Phật cũng tu là để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì bây giờ để cái cơ hội này là chú đã đến rồi, sắp sửa đi về Tây Phương Cực Lạc, quyết lòng nhất tâm niệm Phật đi về Tây Phương ha. Dạ thôi mời quý vị niệm Phật, tại vì mình biết hết trơn rồi, mình không còn nữa nhắc nhở như vậy, là bắt đầu chắc tay là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Thường thường tôi chỉ làm như vậy là đủ rồi. Các vị có nhiều vị cũng nói là có thể là đọc bài là A Di Đà Phật thân kim sắc tương hảo quang minh vô đẳng luân để mà nói ngờ. Nhưng mà thực ra theo cái một số kinh nghiệm mà tôi nói không cần. Mình nói là bây giờ mình nhắc nhớ dặn họ đi về Tây Phương Cực Lạc. Rồi những người tu của mình đã thường xuyên khai thị rồi, khai thị ngay thì những lúc các vị sư đang giảng, các cái tổ ông hoàng đang giảng rồi, chúng ta cũng biết nghe là pháp hòa thượng, chúng ta đã hiểu hết tất cả rồi, thì không còn chỉ nhắc sơ người ta là bây giờ đây chúng tôi cầu niệm để cho ông nhiếp tâm niệm Phật theo đi về Tây Phương, là ông đó đã biết rồi, bắt đầu chúng ta niệm luôn. Có thể chúng ta đọc vào Tây Phương Cực Lạc, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, rồi bắt đầu chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu cái người đó mà niệm 6 chữ, chúng ta niệm 6 chữ cho họ. Nếu mà người đó niệm 4 chữ, ta cứ niệm 4 chữ cho họ. Nếu người đó luôn luôn cứ theo tiếng máy mà cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chúng ta niệm theo những cái niệm mà của người đó thích nhất. Không có nên là niệm theo cái thích của mình. Nếu người đó hồi giờ chưa biết cái thích nào ở trên thì có thể mình dùng theo những âm điệu đó mà mình niệm rất là tốt. Ở Việt Nam thường thường ta niệm 6 chữ nhiều hơn là 4 chữ, thì mình cứ niệm 6 chữ cho người ta theo cái âm điệu rất là tốt, làm dễ cho cái tâm nhập vào cái tâm của họ. Và có nhiều khi mình thấy cái người đó nặng quá, thấy là ngáp ngáp rồi, thì có ngáp ngáp gì nữa mình cũng hay thấy. Tôi ví dụ như có những người mà khi mà tôi tới tôi hồi niệm, hồi niệm khoảng chừng một tiếng sau là người ta đi luôn, là cái thời gian nó quá gấp rồi, mình không có, mình phải khai thị liền, mình cứ nói mạnh liền: bác ơi, bây giờ chúng tôi tới đây hộ niệm cho bác để mà bác vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Tôi biết là bác sĩ đã thông báo là cái bệnh của bác không cách nào mà có thể cứu chữa được rồi. Bây giờ nếu mà cái duyên lành của bác đã đến, cái phước báo của bác đã đến, cơ duyên gặp chúng tôi để mà niệm Phật hộ niệm cho bác, thì bác hay là chúng tôi mau mau niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Phật nói những người nào mà niệm danh hiệu của Ngài, nghe danh hiệu của Ngài mà niệm danh hiệu của Ngài, niệm cho đến 10 tiếng thôi bác có biết không, rồi mình cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì bác sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Bác sẽ buông hết tất cả những cái trần lao khổ này trước mà thành bất thối bổ tát trên cõi Tây Phương. Mà nói liền vây vây rồi, bây giờ bác mừng vãng sanh nha, Bây giờ tôi dạy cho bác này, bác nghe rõ nha. Nam mô A Di Đà Phật, đọc theo đi bác. Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nói gì bác? Xin Phật cho con vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nói câu này nó dài quá. Thôi tôi nói lại cho bác. Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây phương. Ngắn lại. Và làm sao mình chú dụ, mình làm sao cái người đó nguyện đi bác, nguyện liền đi bác. Cứ nhớ như vậy, Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đi về Tây phương, đừng có đi hoa đầu hết thì bác. Rồi bắt đầu niệm Phật liền, niệm liền đừng có chần chừ nữa, không còn Tây phương, Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi nữa, mà kêu thằng tu niệm liền đi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di. Khi mà người ta niệm khoảng 5 phút, biểu người ta cứ tiếp tục niệm đi quý vị, niệm đi, niệm điều điều đi. Bắt đầu mình nói thêm người ta chút xíu nữa, thành gấp quá rồi bạn. Với bác ơi, trời ơi, nếu mà bây giờ đây bác sơ ý một cái, bác không chịu niệm Phật, thì chắc chắn cái nghiệp báo nó sẽ dẫn bác đi về những cái cảnh khổ. Có thể oan gia trái chủ được hiện về, tại người ta đã mệt rồi này. Có thể người ta đang chìm trong những cảnh giới đó. Bây giờ đây có chúng tôi bảo vệ đây bác ơi, giống như một đoàn binh, bác cứ tưởng tượng một đoàn binh hùng hậu để bảo vệ đây. Bây giờ bác cứ nghe lời theo tôi đi, an toàn vô cùng, niệm Phật đi, rồi đi về với Phật. Nếu gặp bất cứ một trường hợp nào, gặp bất cứ một hình ảnh nào, gặp bất cứ một cái cảnh giới nào hiện ra bây giờ, bác hãy yên tâm như vậy đi, bác cứ niệm Phật đi, rồi chúng tôi sẽ bảo vệ cho bác, quan minh của Phật gia trì cho bác, bác an lành đi về với Phật, không sao hết. Có tôi cầm tay người ta nói chuyện còn được nữa, không sao hết. Tôi đến khi mà nói gấp mà nói cho mạnh, mà nói cho mạnh chứ không còn nói mà nói nữa, tại vì lúc nói nhỏ nhỏ có thể người ta không nghe, mà nói cho mạnh làm cái chuyện mình. Trở lên cái cơ hội tốt lắm bác ơi, cái thiện căn chú đức nhiều đời những cái bây giờ bác mới có, lúc sắp sửa là đi bắt được người ta hộ niệm, bác đi trong quang minh của Phật, bác được về đây thôi, bác về đây thôi, bác thành Phật về cứu chúng tôi, về cứu ổ gia trái chủ, niệm Phật đó, cứ tiếp tục niệm lực vang 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 lên, sau đó là hòa giải ổ gia trái chủ. Cho nên hôm nay tôi nói thẳng được cái niệm khai thị chủ quý vị, và tôi đưa cái những cái mẫu mà giống như điển hình để mà hòa giải ổ gia trái chủ quý vị sẽ thấy có vi diệu vô cùng. Thì thường thường mà khai thị như vậy, như qua mình nói trước rồi mà, mình muốn mà khai thị cho nó vững vàng, cho nó có những giá tốt tất cả những ách nạn của người đó, thì cái hoàn cảnh, cái gia sự, cái tâm lý, cái tình cảm của người đó mình biết càng nhiều càng tốt. Mà nếu mình không biết thì trong lúc mình hồi niệm người ta, sau đó mình điều tra lòng, tức là điều khi mà sau cái buổi hội niệm xong rồi ra thì kêu một người làm thân đó hỏi thêm, hỏi thêm cũng được, mình rửa ra, mình biết được thì mình rửa hay lắm. Thì thường thường mà khai thị là mình cứ nhắc nhở cho người đó phải buông xả cho hết. Nếu mà người đó